mười toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ca Mâu Ni. Trước khi vào học bài mới, chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: có vị tăng hỏi thế nào là nghĩa vô sanh? Đại sĩ Thông Thiền đáp: phân biệt các uẩn này, tánh nó vốn không tịch, vì không nên không thể diệt, đây là nghĩa vô sanh. Đã phân biệt thì không thể vắng lặng không tịch. Vậy phân biệt các uẩn như thế nào để đạt đến không tịch, khế hợp nghĩa vô sanh như Ngài dạy? Quý Thầy chỉ tóm tắt lại để quý vị hiểu cho dễ nhớ. Tức là chữ phân biệt ở đây nó không phải là có sanh khởi. Phân biệt các uẩn để trong tâm mình, nó có cái tướng của vọng tâm, không phải như vậy. Mà dùng cái tâm lặng mà sáng thì cái trí đó nó không có động, nhưng mà nó không rơi vào trong cái chỗ vắng lặng, cứng đơ, cái chỗ mà nước chết không chứa được rồng, nó không phải như vậy. Mà nó linh thông, nó chủ động mà vẫn bất động. Bằng cái trí đó, mình thấy rõ năm uẩn nó là không, không thật. Và trí tánh bất động mà thấy rõ không có tướng của tâm, cho nên nó là rỗng lặng, không tịch. Cái đó nó là một cái sự hiện tiền rõ ràng. Mình không có sanh khởi thêm để phân biệt là mình rỗng hay nó rỗng. Có nói mình rỗng hay nó rỗng, đó là mình giải thích thêm cho người học. Nhưng mà muốn giải thích thêm thì mình nhớ mấy ý. Khi mình mờ cái chứng tánh mà vận lặng á, thì thấy các pháp lặng, nhưng mà nó thầm thầm là giống như là mình thấy biết nó và mình đang có cái thấy. Thì cái hay thấy đang thấy cái đó. Thì dù cái hay thấy nó không đồng, nhưng mà nó cũng đã phân làm hai: năng và sở. Thì cái năng lúc này nó là năng kiến phần, và cái sở chính là tướng sở kiến. Nó rõ ràng như vậy. Thì dù mình không đồng, nhưng mà khi nó phân năng sở, mình chia rằng là vì mình lặng cho nên nó lặng á, cái đó là phương tiện để nói cho người học thôi. Thì lúc này mà nói như vậy thì vẫn rơi vào năng sở. Dù mình không đồng không điểm, nó vẫn còn cách cái tự tánh này. Mà muốn biết cách từ tánh này á, chúng ta thấy nó phân hai: năng và sở. Năng kiến phần là cái hay thấy, tướng sở kiến là những thứ chúng ta đang thấy. Mà khi chia hai á, thì cái tánh này nó không có mờ lắm, thì nó vẫn còn cách, thì nó cũng chưa sáng. Thì lúc này nó đơn giản là trả lại tánh mình mà đừng có phân biệt năng sở. Cũng thấy rõ cái quả quay, thấy tất cả mọi thứ mà không cần phải có cái tướng ra vào. Như vậy biết hết năm uẩn là có, là không, là rộng, là thật, là dạ, là viện, là đúng, là sai, biết hết. Đó gọi là hay vào tất cả. Mà vẫn ở tánh mình chứ chẳng cần có rơi vào trong cái năng sở gì biết. Thì cái đó là hay ra vào mà vẫn không có tướng ra vào, chứ không phải kẹt cứng trên cái tâm bình đẳng giữ cứng ngắc như vậy. Rồi có giảng ra là nói như vậy đó, mà giảng nữa nó dài nữa, nó đặc biệt vậy đó. Thì tôi nói như vậy không phải để cho đại chúng phải học lý thuyết, mà nhớ cái tâm mình mà mình nhận cho nó đúng đó, thì nó phải vậy đó. Chỉ đơn giản rằng là trả lại tánh mình mà không thấy mình và pháp có khác, mà chẳng phải là một, bởi vì không ở trên mình và pháp để nói, mà vượt thoát. Vượt thoát chẳng phải ở trên cái cơ đó để mà chúng ta ngưng trụ, mà chúng ta vào ra tự tại, mà vẫn không có thấy tương ra vào. Dũng đưa tay vậy mà không cần phải suy nghĩ, nó vậy đó. Thì thấy như thế thì không những năm uẩn mà các pháp tung hoành dọc ngang, nó vẫn là không tịch, là rộng lặng. Đó là nghĩa vô sanh, là lý vô sanh, là sự vô sanh, là gì cũng được, miệng là ngay đó nó không có đồng thì nó gọi là vô sanh, thế thôi. Thì cái chuyện này nó là cái chuyện tu tập của mình, chứ không phải là cái lý thuyết học chơi. Nói năm uẩn, nói các pháp là một ví dụ, nói rộng ra. Đại chúng biết cái thời đại này nó có rất nhiều thứ, mà nếu nhìn thẳng thì nó có hai thứ để nó nhiều như người tu mình khó chịu. Một, tri thức phát triển, nó làm cho đầu óc mình nó phân biệt theo nhiều kiểu cách. Hai, vật chất phát triển, nó khiến cho con người ta bị hấp dẫn. Trí thức cộng vật chất mà nó đầy đủ á, thì con người ta khó dạy bất trị. Cho nên có khi mình ở trong cái vùng đó đó, vùng trí thức vật chất đủ và mình chấp nó lấy đó làm mình á, thì gần như là Phật ra đời cũng chịu. Cho nên thầy bổn sư cũng bó tay, không làm gì được hết. Và cuối cùng mình ở trong phàm mê. Thế thì chúng ta là một trong những vị thiền sinh, gọi là con ngon trò cho cái sư ông đi ha. Mình hãy thấy trí thức và vật chất phát triển, nó vẫn là những cái tướng lay động. Thế thì chúng ta dùng cái tâm nào để thấy nó? Nếu mà quên từ tánh để mà đếm đến từng thứ để mà thấy đúng sai á, tội nghiệp cho chúng ta. Bởi vì cái từ tánh này quên thì cái đó nó dẫn. Quý vị có biết giỏi, biết hay, biết trời, biết đất, có thể chiến thắng, có thể thành công, có thể cao ngất trời, có thể tất cả mọi thứ toàn thắng. Nhưng chúng ta càng thắng như thế, chúng ta càng thất bại trước sanh tử nạo nề, và chúng ta sẽ là nạn nhân khổ đau trong những cái điều kiện nghiệp mà nó xí thành của cái thời phát triển hiện nay. Còn nếu mà mình đúng như chúng ta vừa học là thay các uẩn không mà rộng lặng, thì mình chỉ cần ở lại cái tánh bất động của mình. Mình thấy cái này mới là thoát khỏi sanh tử. Cái này nó vượt khỏi tam giới. Ôm cái này đi trong tam giới cho chúng ta sáng suốt tự tại và không gì chi phối được. Chúng ta sống được, chúng ta thấy cái này nó quan hệ, nó lạc án, nó ngập tràn, nó tự chủ, nó đủ mạnh, nó cho chúng ta tự tại an vui. Nó đảm bảo cho chúng ta mà không phải chờ đợi một cái gì bên ngoài. Không cần cái điều kiện thích nghi gì cả. Không cần mới lạnh, mới nóng, mới sợ gì cả. À, đi kiểu gì nó cũng phật tánh ở bên mình tự tại. Thấy được cái đó đó, mình quý nó. Khi quý rồi á, thì huynh đệ có ăn bánh là chuyện của huynh đệ, muốn trà là chuyện huynh đệ, có đi châu Âu, châu Phi chơi là chuyện của mọi người. Với mình là mình ôm cái phật tánh này để mình tự tại trong ba cõi, nhưng mình không có đi trong ba cõi để mà bị nhục. Thì lúc này ở cái tánh này để thấy tất cả mọi thứ, nó lăng xăng, nó lường bay, nó bày vẽ đủ trò đủ vẻ đó, đủ thứ thanh sắc để mà làm lòa tai lòa mắt của mình đó. Mà ở tánh này thì những cái thanh sắc nó rộng lặng, nó không dính dáng mình. Như vậy chúng ta tu hành mới hy vọng là có lực, mà có lực á thì mới làm chủ sanh tử. Cho nên nếu ai ở trong cái thời đại này mà để cho cái việc tu nó kém á, đó là chúng ta quên ở từ tánh của mình mà rơi vào các pháp. Còn học cái bài này rồi á, mình ở trong tánh mình á, thì mọi cái thứ mà nó rộn ràng hiện nay á, đối với mình thấy rõ và đã phân biệt. Nó lăng xăng vật, nó rộng lặng. Đó là chúng ta đang sống bằng cái thể vô sanh. Thì mong rằng là đại chúng có ai nhìn được như vậy á. Thì ngày mai Phật Pháp nó còn ở nơi quý vị á. Thiền Tông nó còn ở nơi quý vị á. Còn chúng ta mà đồng lòng với nhau mà sống theo kiểu nhảy ra bên ngoài thì thôi, coi như cũng ai làm gì được. Đức Phật còn ngồi đó cho chúng ta cũng không có nghe. Nó dài như vậy để đại chúng có cái kinh nghiệm mình công phu. Giải thoát hay không, làm chủ hay không, do mình quyết định. Không ai ép mình được hết. Giờ đi vào bài mới. Hôm nay chúng ta học đến Thiền Sư Hiền Quang. Ngài sinh không biết năm nào, mà Ngài viên tịch năm 1221. Đời thứ 14, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên Lê Thuần, quê ở thành Thăng Long. Tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi được Thiền Sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vàng chữ. Không đầy 10 năm, sư suốt thông tam học. Nhưng về tôn chỉ của thiền môn, sư chưa kịp suy cứu thì Thiền Sư Thường Chiếu đã quy tịch. Tức là sư đọc sách, học hết chưa được 10 năm thì Ngài đã thông suốt tam học, tức là giới, định, tuệ. Thường mình nghe danh từ tam học á, tam học là tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Tuy thông như vậy, bỏ ra 10 năm để mà thông cái môn học thì thật ra chưa có kịp ứng dụng công phu. Vì vậy mà về cái tông chỉ của thiền môn thì sư chưa kịp suy cứu, tức là chưa kịp để tâm vào suy cứu tu tập, thì thầy mình là Thiền Sư Thường Chiếu đã viên tịch. Thì ở đây chúng ta nhớ, chúng ta lưu ý một cái điểm: chỉ lo nghĩa học mà chưa dành cái thời gian để tham cứu hạ thủ thì lực nó không có. Thì cái trường học mình nó cũng bên ngoài, nó không có dính dáng gì hết, nó không có lực để cứu mình. Do vậy thiền sinh chúng ta đã được sư ông hướng dẫn là tu và học đồng thời, không thấy là tu và học là khác nhau hoặc là có trước có sau. Này nó không phải lý thuyết gì hết á. Tu là cái gì? Trở lại tự tánh. Một là ngộ, mà hai là thấy nghe nói nó luôn giác sáng sáng ngời. Thì học là cái gì? Là một những cái câu chuyện đó mà nó không rời cái tánh đó thì ngay học tức là tu. Đưa cái tay này lên mà nó giác sáng thì đưa tay này vẫn là đang tu. Thì việc học là những cái câu chuyện giống đưa tay này mà không rời tánh đó thì là đang tu. Mà tu mà có học, mà học mà không rời tánh thì học là đang tu. Đâu trước sau gì đâu. Chứ đâu phải tôi học ra rồi tôi lá ó, tôi nói chuyện rần rồi tôi giỡn đùa đâu. Cái chuyện đó là chuyện không phải người tu rồi. Còn đằng này mình vừng học, nhưng mà trong cái tánh sáng của mình thì ngay học tức là tu. Thì đâu gì đâu phân biệt tu và học khác nhau, phải không? Ngày nào mình đã biết Phật Pháp, mình vào thiền viện, mình cào cái đầu rồi, tức là mình người tu rồi. Thì khi nào phải để tu? Người tu là tu, thế thôi. Còn người tu mà nó ồn quá, tất nhiên không phải là người tu. Thì phải sửa lại cho nó đúng, phải không? Làm sai cái nghề của mình nó dở. Về sau mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu, bị bắt bẻ trả lời không được, sư hối hận tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống chỉ biết ăn chơi lơ đễnh, để khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cả nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Đây là kết quả là lo học mà không tu. Khi mà cha mẹ qua rồi thì của báu không biết để ở đâu, mình bị nghèo thiếu. Thì cụ thể là khi mà luận đến chỗ thâm yếu, tức là nói gì thì nói. Thâm yếu nó chẳng phải là uyên áo cao sâu gì ghê gớm, mà chính là tột cái tâm giác ngộ của mình. Cái đó nó không nằm trong các tướng. Và các cái yếu diệu nằm trong đó, nó không thể dùng cái tư tưởng hiểu biết mà hiểu đến được. Chỉ có ở trong đó thì chúng ta tự thấy ra vấn đề, như là mình đang thấy cái cọ thấy lớp học vậy thôi, không có gì. Mà không ở trong đó thì nói kiểu gì cũng nói không kịp. Thì hằng ngày lo học mà không tu thì không ở trong cái chỗ tâm đó, làm sao mà nói. Cho nên khi luận đến cái chỗ đó, bị bắt bẻ không trả lời được. Cho chúng ta thấy học thông tam học, nhưng mà chưa có công phu đắc lực thì vẫn còn là việc bên ngoài chưa dính dáng. Giống như con nhà giàu, khi cha mẹ còn sống, tức là thầy mình là ngài thiền sư thường chiếu, đó là một vị thiền sư lỗi lạc, giống người nhà giàu. Mà người con là chỉ biết ăn chơi lo đễnh, tức là ngài hiền quang, ngài lo học bên ngoài, học lý thuyết, học câu chữ, mà chưa chịu để tâm để mà tham cứu thiền, chưa có chịu quyết tử, quyết chí, hạ thủ công phu. Chỉ quyết chí quyết tử là khi nào trong lòng mình cũng đấu một cái chuyện là sáng tánh này, sáng tâm này. Tâm tánh chưa có sáng là không có tâm hồn nào để cho chúng ta vui được. Thì không nợ nào mà mình nói, mình cười, mình giỡn chơi được. Phải cái người có chí khí như vậy. Còn nếu không có chí khí như vậy, chúng ta có học thuộc lòng tám tàng giáo điển thì cũng chỉ là tám tàng giáo điển, mà nó không dính tới cái tâm của mình. Cho nên ở đây là học thông tam học, nhưng ngài vẫn cho là ăn chơi lơ đễnh, không biết lấy cái của báu trong nhà cha mẹ mình để lại. Đó là một vị thiền sư lỗi lạc, ngài thường chiếu là thầy mình. Kết quả ngài nói đến khi cha mẹ mất đi, thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cả nhà mình để ở đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Đây là cái lời nói thật, bằng cái cảm xúc, cảm nhận, cái đau đớn, cái đớn đau, cái điều gọi là nó chấn động ở trong lòng khi gặp chuyện mới biết. Cảm nhận từ bản thân, từ thân của ngài hiền quang, là lời nói thẳng, nói thẳng như vậy, dám thấy thẳng như vậy, dám thấy rằng chúng ta đang đau đớn, thì mình mới dốc chí để mà công phu. Mà dốc chí quyết tử công phu á, thì nó mới có khi lột xác và sáng đạo. Còn nếu mà mình tu lơ mơ, tu với chơi, thưa đại chung, tu cho có đó, nó mệt lắm, nó mang thua gì. Thì mình nhớ ha, hôm nay mình còn sư ông ngồi đó, dù ngài nhập thất rồi, ngài không có dạy chúng ta, nhưng mà sách vở ngài để lại, bán giảng để lại, cái đạo lực ngài ngồi đó chúng ta còn hưởng, còn thừa tư, thừa tiếp cái trí tuệ và đạo lực của ngài. Và chúng ta có pháp của ngài tồn tại, chúng ta nghe. Điều này không phải dễ được và không phải bao giờ cũng có. Thì chúng ta ở trong môi trường thiền viện nữa, nó đủ điều kiện. Một là không có túng thiếu, hai á là không bị các cái duyên bên ngoài nó chi phối. Rồi có thầy tổ, có huynh đệ để tu hành. Điều này không phải dễ. Biết chúng ta đang thừa hưởng một cái gia bảo vô giá, gọi là con nhà giàu đó, thì lo mà tham cứu. Chứ bây giờ mà ở trong môi trường tiện nghi quá, thấy an toàn quá, thấy an lạc giải thoát tới nơi rồi, không quyết tử, không phấn đấu, cứ nghĩ như vậy là tu. Cho nên vua ăn cơm thì cũng cố ngậm câm mà nhìn bên này bên nọ, sanh tâm mà không biết đó là vọng tưởng để mà chặt đi. Hồi hướng xong bước ra kéo cái rột bắt đầu giống như là ông vợ tổ, nó làm rần lên, không biết giống cái chợ là cái gì. Người lên ngồi thiền cứ thỏa mãn là tu vậy được rồi. Thời đại giờ người ta còn xài điện thoại, ta lên phi thuyền, lên cung trăng. Giờ mình vô đây mà khổ hành đàm bàn vậy là tốt rồi đó. Thầy trụ trì mà nói tôi tu dùm cho thầy tốt, thầy đừng có hòng mà thuê người ta vô ta tu. Cho nên mình mạng nguyện với cái ý chí của mình vô thiền viện nó tốt. Vì vậy ngồi thiền mà thả đỡ cái người ra, ngồi chưa được vài ba phút là nó gật. Có người gật tha thiết là gục đầu dưới đất gật lên. Để rồi mấy anh cư sĩ vô tập tu nó nhìn nó nói, thưa thầy ơi, con thấy sao mà thầy nào ngồi thiền cũng ngủ gục. Người thì ngủ nhẹ nhẹ, người riêu riêu, người sơ sơ, người thì tha thiết gục dưới đất gật ngược lên. Khi con hỏi thì quý thầy nói rằng là người tu ai cũng phải ngủ gục như vậy. Thưa thầy, vậy thì hôm nay con chưa có ngủ, vậy số mạng có ngày sau, mà nếu xuất gia với thầy con cũng sẽ ngủ suốt đời hay sao? Thưa thầy, con thấy ngủ đến cái đoàn cái cổ nó mỏi, nó không xứng hết cái gì, bây giờ làm sao như vậy? Tu sao mà thả đừ ra để mình ngủ cho đạ nữ, người ta hỏi mình nói người tu ai cũng ngủ vậy là sao nhỉ? Có nghĩa là chúng ta luôn ngủ mà chưa bao giờ có kinh nghiệm không ngủ. Tất cả những cái lý do để mà chữa trị cái ngủ đó đó, tôi nói quý vị nghe, là những cái loại uống thuốc cấp cứu chơi, còn cái thuốc mà sâu căn đệ của nó chưa có một cái chí phấn phát rằng là phải ngộ đạo. Cái điều này tôi cũng nói lý thuyết. Thời ở Trúc Lâm á, có cái may mắn, có cái phước lớn là sư ông ngày nào khi gặp là sư ông nói chuyện ngộ đạo lâm trên, đáng cúc đất, khi ông nó ngang qua, khi ông nói bây giờ Chúa tu làm sao, làm gì dám nói dối với ông. Phải nói thật, nói thật là nó có ngủ thì cũng ngủ à, không lẽ nó còn chồng tượng nhiều à, mắc cờ muốn chết ai mà nói vậy. Mà nói mình tu thế nào á thì phải nói cho đúng, mà muốn đúng mà tốt là phải lo mà tu. Lên lớp chưa ông nói sáng đạo, thích nguyên nói ngộ đạo, bước ra giờ đường nói ngộ đạo, cũng đúng. Chúng ta có cái chí ngộ đạo đó thì có người ta nó khi mạnh khi khỏe, khi bệnh khi thời tiết thay đổi, khi ăn dầu nhiều, khi ăn đồ ngọt nhiều nó ngủ. Cái bữa nào có cái nồi là gu cà ri ngon quá, làm một bụng cho nó lên nó ngủ nó bình thường, cơ thể là nó ngủ. Nhưng vì cái chí sáng đạo cho chúng ta có kinh nghiệm trong việc không ngủ, mới nói với người ta giờ ngồi ngủ cho đã. Nơi người ta tới ta tu, ta hỏi vì sao ngồi ngủ, nói ai tu cũng phải ngủ như vậy, vậy nó chết rồi còn gì nữa nói. Chúng ta đang chủ quan. Hôm nay mình có pháp, mình có tiền nghi để mà ở, mà sống, mà tu, cơm áo gạo tiền ăn mặc thuốc men đầy đủ. Chúng ta không nhận thơm tho mà còn sáng láng. Trong môi trường có thầy, có tổ, có pháp nhiều. Cái này là chúng ta đang ở trong ngôi nhà giàu của sư ông mình, của thầy tổ mình, mà không lo tu học thì mai kia bước ra mà hỏi cái gì lóng ngóng không biết gì, người ta không để ý thì coi như là hối hận không kịp. Thì lấy cái gương của Ngài Hiền Quang để mà phản tỉnh lại mình, để ngày sau chúng ta không có ăn năn ân hận, để rồi qua cơ hội tụi nó lớn, nó mỏi, nó mệt, muốn tu không được. Giờ mình ngồi chỗ mình nói không ai nghe, thiếu cái gì người ta cũng không có cúng. Sao ngày xưa thấy của nó dễ, giờ nó khó, là bởi vì ngày xưa đức của sư ông. Bây giờ mình bước ra khỏi vòng tay, mình không hưởng đức nữa, thì đức của mình bao nhiêu người ta cúng cho mảnh. Tôi nói quý vị nghe là tôi sắp cái đại, tôi bước ra ngoài mà đi bình thường, mình không khai là mình ở Bạch Mã, không khai là con cháu sư ông, không ai nhìn mình. Tôi kinh nghiệm rồi, mình không là cái gì trấn, họ không thèm để ý đâu. Quý vị nhớ vậy đó, thì lo mà tu đi. Ở với cha với mẹ giao thì lo mà lấy bộ bối đi, lo tu lo học đi. Từ đó sư vào khắp Tùng Lâm tham tầm thiền trí thức, đến chùa Thánh Cỏ gặp thiền sư Trí Thông nói cho một câu. Sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại đây hầu hạ. Sau vì nhận món đồ của công chúa Hoa Dương mà tiếng ong ve nổi lên vang dậy, sư nghe rồi tự nghĩ, phàm cùng người thế tục tới lui, ắt chẳng khỏi bị hủy nhục. Chắc là ta phải chịu như thế sao? Không lẽ mình phải chịu như thế này hay sao? Bồ Tát đối với Phật Pháp hoặc rộng hoặc lược là kẻ sĩ trung dung vô lượng, mà vẫn còn buồn khóc thay. Mà buồn khóc hay là sao? Nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tính tấn làm binh khí, lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề. Cái câu này Ngài nói rất là thống thiết. Ngài bị rồi và Ngài nói thì chúng ta cũng phải học đây để mà tránh, đừng có rơi vào đó. Bởi khi vào rồi chúng ta không biết đủ phước, đủ trí, đủ lực để mà nói được như Ngài không. Tức là cái câu chuyện Ngài là cái người trẻ chúng ta thấy đó, là cái người sao? Ăn nói nhỏ nhẹ, êm ái, dung mạo xinh đẹp. Đó, mấy cái người xinh đẹp mà ăn nói thước tha tha thiết mà nhỏ nhẹ, mượt mà đó. Mà gần với những cái vị khác á, là thế nào nó cũng phiền tối. Cho nên khi mà nhận cái món đồ cúng dường của cung chúa Hoa Dương thì bắt đầu cái tiếng người ta xì xầm vang dậy, gọi là có hiện tượng rồi đó. Sự nghe xong nghĩ, nếu mà giao lưu quá lại với người thế tục lâu ngày á, thì thế nào cũng bị có vấn đề. Quý vị nhớ điều này ha. Cái điều này nói thì để kinh nghiệm cho mình, chứ cũng phải chế người thế tục. Mà cái lý do chính á, không ai xấu hết á, mà lý do chính là do vì chúng ta không làm chủ tâm mình. Bởi vì mình chưa phải là thánh tăng, mà mình tới lui nhà thế tục hoài á, thì đầu tiên hàng ngày quý vị có những sinh hoạt công việc, mà mình tới mất công ta tiếp, nhiều lần quá nó mệt, thì cái tâm nó biến đổi, nó không có quan hệ nữa. Cho nên nhớ, gần quá thì chúng ta sẽ bị lờn, mình không còn tư cách người tu. Nó ông thầy chứ cố gì tu hành mà cứ cà rà nhà ta hoài. Gần quá thì sẽ bị nhờn, bị lờn. Nguyên tắc nó là vậy. Mà xá quá thì sanh oán. Xá là sao? Quý Phật từ tới chùa, tới thiền viện, mình thì tu nghiêm mật, đi quét rác, đi ngã ta gặp mình, ta cúng kính, ta cúi, ta chào, nó dâm mô Phật. Mình làm như tu lắm, mình ngoay mặt mình đi, mình làm như mình tu ghê gớm lắm. Nó tu hành kỳ cục trời. Tu gì mà thấy người ta giống như là thấy cái gì phân biệt gì trời. Cái đó là quá xa, nó làm cái chuyện tào lao, sanh oán, hết đặc. Cho nên cứ thanh tịnh tu hành, nhưng mà quả như mình không tu hành gì, nó ôi trời thầy tu hành quá. Nó chẳng tu hành gì đâu, chẳng có là tôi ra ngoài tôi hay bị đồng tâm quá. Đã thôi thì nướng cái môi trường này, cố gắng nhắm mắt nhắm mũi được nhiêu hay nhiêu, nói khiêm dương vậy thôi, tu nhiêu nhiêu của mình. Thì ở đây ngài nói, ngài nói bây giờ xét lại, không lẽ ta cứ ở trong những cái chuyện mà lui lại với hoàng cung rồi được những cái người mà nó tốt tướng, nó cúng dường, rồi mình cũng phải chịu những cái chuyện, không lẽ mình phải chịu như vậy sao? Mà là người xuất gia mà đang phấn chí muốn giác ngộ, và hôm nay được ngài Trí Thông nói cho một câu sáng rồi, thế không lẽ mình lại bị như vậy sao? Lúc đó ngài mới nói Bồ Tát đối với Phật pháp hoặc rồng hoặc lược. Ở đây đặc biệt ngài nói mình tu mà cùng với thế tục tới lui thì không thể nào tránh khỏi được cái sự hủy nhục, chẳng lẽ phải chịu những cái tai tiếng như thế? Nói rồi ngài bèn bỏ đi tới nương thiền sư pháp giới ở Nghệ An để mà thọ giới cụ túc. Thì lời ngài dạy, ngài nói Bồ Tát đối với pháp hoặc rồng hoặc lược là gì? Tức là tùy thời tùy việc mà mở rộng lòng từ bi, hoặc là giảng lược buông bớt. Thì ở đây cụ thể là thế này: có những công việc chúng ta phải tiếp tục mở rộng phát huy, nhưng mà có những cái việc, có những thời điểm chúng ta phải biết buông đi thì mới giữ được cái đạo lý. Có lúc thì chúng ta hành hoạt, mà có khi phải biết ẩn tàng. Tức là ở đây nói một câu đơn giản là tùy duyên để mà tiến thoái hợp thời, tự tại, thuần đạo và có kết quả. Thí dụ mình nói đi, mình cầm điện thoại lên mà nói mô Phật, nghe ta nói cái gì cái đó. À dạ mô Phật quýnh tới đó, nghe ta nói gì đó, rồi tùy. Mà lời họ nói thì mình làm thinh lại. Trong chúng mình làm việc là công quả để tu hành, chứ phải là chức vụ ông to bà lớn, có bằng cấp cái gì đâu. Cái mục đích của mình là phải không mê tự tánh, tùy thuần trên các công việc để có cái công đức tu hành. Thế thôi. Thì ví dụ như là thầy giáo chức vụ trí sự cho chư đệ mình, thì mình là sư huynh giỏi hơn thì mình phụ sư đệ mình, thế thôi. Thầy cử thì mình hết lòng, mà thầy phân công việc nào thì mình hết lòng việc đó. Còn khi nào không cử thì mình rảnh để mình tu, nó bình thường. Còn mình không có biết tiến thoái hợp thời là bởi vì mình không phải Bồ Tát, không phải giác. Không phải giác là cái gì? Là tập khí, là bạn ngã, là phiền não, là vô minh. Khi giao cái Phật sự đó cho sư đệ thì nói trời ơi, tôi sư huynh nó, tôi tài bá lộ lạc như vậy mà ếm cái tài của tôi, nó là cái gì mà đưa nó lên. Mình tức ứ hừ, mình kiếm chuyện, mình gãy gỗ, gãy lâu ngày cái mặt mình nó đằng đằng sát khí. Riết người tu sao mà giống cái người mà dự hơn thế tục là sao? Là do vì nhiều ngày tập khí nó nắng thành cái hình như vậy. Thì tới khi thầy tổ chiếu cố cự mình làm lên, làm mình nói trời ơi trời, sao mà bao nhiêu người cũng cắt, mà cắt tôi một mình tôi làm hết trơn vậy trời, tôi mệt muốn chết vậy đó. Không làm cũng nói, mà làm cũng nói, không biết làm gì mới vừa lòng đây. Tại vì cái lòng quý vị nó lộn xộn quá, ông sư phụ ông muốn làm vừa lòng cũng không nổi. Biết mình là ai mà nó vừa, không làm cũng nói, mà làm cũng nói, biết sao vừa. Giờ sao đây? Nói thầy sao mà thầy không làm vừa lòng con? Nói lòng con là sao mà thầy làm cho vừa, thầy không biết, thầy bắt mạch chưa ra. Thôi chờ khi nào thầy có thần thông thì nói thầy, chứ có thầy không thấy. Chỉ có thấy tâm thầy mới làm vừa lòng con được thôi. Cái đó chính là cái tập khí, là bạn ngã. Thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là lớn láo gì, giác tánh mình lại. Tất cả việc chỉ là tùy duyên. Nó là huyễn thì không có gì quan trọng. Ở trong tánh đó thì có duỗi tự tại. Khi hành tức là làm việc, không phải thì tàn ẩn đi. Cho nên người xưa nói rằng là mình phải giống như rồng, như con chim hồng trong bóng tối. Tức là khi mà chưa phải nhân duyên, chưa phải thời, thì hãy ẩn tàng, không ai thấy dấu vết. Không phải trốn mà ở trong chúng mà vẫn là thanh tịnh, sáng ngời, không dấu vết, bình dân. Giống như là con chim hồng trong bóng tối, như con rồng ẩn trong mây. Nếu như gặp thời tiết nhân duyên thì như rồng nó vờn mây, nó cưỡi mây, nó cuồng dậy. Con chim hồng nó thoát khỏi bóng tối và nó vươn cao. Và khi không phải như vậy thì nó vẫn chìm vào lại. Đó là hành tàng tự tại. Biết co duỗi tự tại, biết hành tàng. Chúng ta phải là người khí phách như vậy. Thì khi nào mà chúng ta ở trong sọt rác thì cứ hoàn thiện mình. Để rồi ngày mai nó là viên ngọc lấp lánh thì tất nhiên là từ trong sọt rác phải được lườm lên và rửa sạch thôi. Thì đó mới là tu hành, mới là hành tàng, mới tự tại được. Và làm được việc đó chỉ đơn giản. Quý vị nhớ hai chữ Bồ Tát, tức là trở lại cái tánh sáng. Thấy các pháp là viễn, tâm mình thanh tịnh. Thế thôi. Thì chúng ta là người tu hành, chúng ta làm được chuyện đó. Cho nên Ngài nói Bồ Tát đối với pháp hoặc rồng hoặc lược là kẻ sĩ trung dung vô lượng mà vẫn còn buồn khóc hay sao? Kẻ sĩ trung dung vô lượng tức là mình là kẻ ngay chánh và bao dung rộng lớn. Thì những cái chuyện oán nghiệt gì, người có nói xấu mình vẫn bao dung, thì không nên buồn khóc. Buồn khóc tức là chúng ta tù, chúng ta buồn, chúng ta bực. Còn đây là kẻ sĩ trung dung vô lượng mà còn buồn khóc thay. Buồn khóc hay sao? Tất nhiên là Ngài cũng có một chút gì đó chạnh lòng, nhưng mà Ngài phải lấy trí tuệ rõ ràng để mà tự trấn an và vượt qua. Cho nên Ngài nói nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng bồ đề? Đây Ngài nói này, cầu được vô thượng bồ đề là chỉ chung cho những người tu hành như chúng ta. Thì hằng ngày á là phải tỉnh giác mạnh mẽ, tức là hằng giác tỉnh, cái sức giác luôn sẵn và hiền tiền mạnh mẽ. Lấy nhẫn nhục làm áo giáp, tức là phải biết kham nhẫn, ẩn nhẫn, an nhẫn. Nói thẳng ra là phải biết chịu đựng một tí mới sống được. Mình an ổn là nhẫn, cái đó tuyệt vời rồi. Nhưng trên thực tế, cái điều thử thách nó không làm vừa sức để mình an đâu. Mà khi nào nó không quá sức. Thì quý vị nhớ, cuộc đời này muốn yên thân là phải biết chịu đựng một tí. Sự thật là vậy. Cái sự thật này nó đặt để vào tất cả những con người đang sống với chúng ta. Tôi cũng có đủ cái phước duyên, tôi nhìn, tôi học từ những cái vị trước, những vị cùng hàng. Ai cũng phải có những điều khó khăn cả. Không ai mà được thuần hết 100%. Và những vị tôn đức mà sống an ổn, hoan hỷ, vui vẻ, tự tại, đều phải có một chút chịu đựng. Sự thiệt là vậy thôi. Còn nói án nhận ấy, cái đó lực mình mạnh, cái chuyện nó xảy ra nó thừa sức của mình. Mình cười ríu ríu chơi, chuyện nó ngon lành rồi. Còn sự thật là khi nào nó không bựa cho mình một vố quá cỡ, quá sức chịu đựng của mình, phải chịu đựng một tí mới sống nổi. Quý vị nhớ nghe. Lấy tinh tấn làm binh khí, tức là chúng ta tu hành tinh tấn làm sao mà giống như đói được ăn, khát được uống, hăng hái phấn khởi thì sẽ tiến bộ. Mà tiến bộ thì tất cả mọi thứ nó là chuyện nhỏ, cứ thế như là gió lướt qua cái đọt lúa non đó. Nó phức phới chơi chứ nó không có đồng lại. Thì phải luôn luôn như thế thì mới đánh được ma quân, dẹp được phiền não, mới cầu được vô thượng bồ đề. Nghĩa là phải thực tu như vậy mới vượt qua tất cả những khó khăn, từ bản thân cho đến ngoại cảnh, thì chúng ta mới tiến vào được. Thì qua đây cho chúng ta một bài học kinh nghiệm khi gặp nạn. Đời mình lâu lâu nó có những cái tai nạn ngoài ý muốn, nó vô lý, nó nghiệt ngã, nó kỳ lạ, nó không có lý do. Thì Ngài nói chính Ngài là người đã gặp nạn đấy này. Thì cái người đang việc cúng dường bình thường thì cũng giống như công chúa cúng dường cái việc gì đó, tôi nhận đồ cúng dường là đồ thổi lên làm sao, vô lý, phi lý, nghiệt ngã. Con người ta sao kỳ vậy, cuộc đời sao kỳ vậy, nó vô thường vậy. Vô thường cũng vừa phải, sao cho vô thường nó chủ động, nó vẫn vô thường là sao? Tức tưởi oán ức gì đó. Thì làm gì vậy, là mình khóc à? Khóc ai biết đâu, khóc mình đi. Để nước mắt đừng nó chảy ra, từ nó ráo, nó khô, nó tỉnh dậy khỏi chui. Vì biết làm gì chứ. Thì Ngài nói không lại khóc sao, không lại thua sao? Thì Ngài chỉ nè. Lúc này, một, phấn phát tình giác mạnh. Hai, nhân nhục, tức là chịu đựng tí. Ba, tính đứng là minh khí, mạnh mẽ lên, phất cờ lên, lạc quan lên, phấn chí lên, bước ra ngoài. Trời đất còn thênh thang, chẳng ai trói buộc chúng ta được. Như vậy mà sống. Thì thật ra có ai trói mình được đâu. Chẳng có là mình cảm động tới vui thôi. Chứ còn thật ra nó không có gì hết. Nó là đồ bỏ, nó là đồ hiển. Đó. Thì qua ngày hiện con chúng ta có được bài học đó. Sau đó rồi sư vào thẳng trong núi Yên Trừng Phụ Nghệ An theo thiền sư pháp giới thọ cụ túc. Cái đặc biệt của Ngài, Ngài biết Ngài phải tránh. Thì rõ ràng ở đây là từ tài chi thì từ tài, mà cái chuyện nó lớn lao quá thì cũng phải lo mà lánh nạn. Cái chuyện nhỏ thì được, cái chuyện lớn ở đó mà dần có cho nó hồi của chừng nó cuột mình thì mình cũng gục. Cho nên an toàn, Ngài nghe tiếng đồn ồn quá, đi không ở đó nữa, vô núi gặp thiền sư ẩn tu. Một hôm sư thấy thì già bưng cơm sầy tay làm rơi xuống đất, sợ quá thì già lấy tay hốt cơm vẫn còn lộn đất. Sư từ hối nói, tức là từ xét mình, cảm thấy hổ thẹn và nói: ta sống không làm lợi ích gì cho ai, huống là nhọc người cung cấp đến phải như thế. Đây là cái đức của Ngài rất đặc biệt. Ở trong thất, tới bữa đi kinh hành thấy ông thì giảng bưng cơm vào, rồi đổ, sờ quá hốt hoảng, lấy tay hốt vội lên sợ thầy thấy. Ngài ở trong thất thấy thì giảng bưng cơm xảy tay làm rơi xuống đất thì sợ quá, thì Ngài bèn xoay lại phản quang lên mình, soi xét lại công phu hổ thẹn, cho nên phát tâm tu hành miên mật hơn. Cái này giống như mình nhập thất vậy đó ha. Thầy huynh đệ bưng cơm vô, trời nắng hoặc trời mưa hoặc là phải tranh thủ thêm thời gian, mình phản quá mình nói không biết mình tu hành đức hạnh gì mà làm phiền thêm người khác, từ đó mình tu mạnh hơn. Đó là phản quang soi xét để tu. Còn nếu cái người không phản quang á thì họ nghĩ rất là khoa học, rất logic, rất thời đại, rất văn minh, rất hiện đại, rất gì đó mà nó cao thượng của một thời đại văn minh là gì? Đâu gì đâu. Hôm trước mình bưng cơm cho nó, bây giờ nó bưng cơm lại cho mình bình thường. Hôm nay mà huynh khác bưng cơm thì không sao hết, mình cứ ăn cứ ngủ đi, rồi mai mốt ra mình bưng cơm lại trả quề. Nói vậy thôi, giống như là đi tu trả nợ quá lại quề nhau, đó có gì đâu tu hành. Đó là nghị kiểu thời đại, kiểu văn minh, kiểu logic, kiểu lập trình, kiểu của phi đạo lý, không có đạo trong đó. Còn mình phản quang thì mình thấy mình hổ thẹn, mình lo, mình gắng tu nhiều hơn. Cho nên quý vị nhớ, khi chúng ta có tâm tạm quý thì các công đức lành từ đó phát sinh ra. Vì vậy cái tấm tàm quý là cái cội nguồn của các công đức. Nếu đánh mất đi cái đức tàm quý này thì các công đức lành nó bị trơ đi, chai đi, nó không còn cái cơ hội, nó không còn một cái nhân duyên nào để nó phát sinh được. Thì Ngài là một bậc thầy lớn nhưng mà luôn giữ cái hành khiêm tu và tinh tấn. Đây là một cái điều thức tỉnh cho tất cả chúng ta. Sau vì muốn tìm chỗ riêng để an dưỡng tuổi già, sư vào sâu trong núi Từ Sơn. Kết cọ làm am ở, mỗi khi đi kinh hành, sư dùng gậy quậy một túi vải. Ngài nằm chỗ nào, các loài dạ thú trông thấy đều nét phục. Thì chúng ta thấy ở đây nói là vào núi Từ Sơn. Chứ ông nói rằng theo nghiên cứu, thì Ngài phải vào ở trong kia quần thể núi Yên Tử mới phải. Bởi vì sau này chúng ta học đến sẽ thấy Ngài là quốc sư hiện quang, Ngài dạy cho các vị quốc sư sau, ví dụ như quốc sư Phù Vân Viên Chứng cũng là đệ tử của Ngài. Thì do cái đức tu của Ngài lan tỏa cho nên cảm đến cầm thú nó nép phục, gặp người thì khiến mọi người là sanh tín tâm với Tam Bảo. Vua Lý Huệ Tông kính trọng đạo đức của sư, sắp bày đủ lễ đón tiếp. Sư Ẩn Tránh sai thị giả đáp lời sư rằng: Bần đạo sống nhờ đức vua, ăn lộc của vua, được xuất gia thờ Phật đã trải nhiều năm, công đức chưa thuần thục, thật lấy làm hổ thẹn, bèn bảo ra ý kiến vua, chẳng những không bổ ích về việc trì dân, lại chuốc lấy sự chế bai của chúng sinh. Huống là hiện nay Phật pháp thành hành, những bậc thầy mẫu mực trong đạo đã tụ họp về cấm túc uy nghi trong điện cát, xét lại phần hèn của mùa này, một la y nương trong núi hành đạo đâu dám đến nơi ấy. Từ đó sư quyết định không xuống núi. Một cách nôm na là Ngài thấy đời tu được tu hành là chính, đời tu sáng đạo là chính, những việc lợi ích khác tùy duyên. Thì cái chuyện cúng ích ở trong triều đình, Ngài nói Ngài không có năng khiếu. Hơn nữa hiện nay có rất là nhiều vị đạo cao đức trọng, nhân tài là tăng tài, đã có mặt ở trong cung cấm rồi của vua rồi, thì vua cũng không có sợ gì, đã có chư tôn giúp đỡ rồi. Xét lại phần mình là cái người quê mùa, một la y nương trong núi hành đạo, không có dám tới mấy chỗ đó. Thì Ngài khiêm nhường, nhưng mà thật ra cái lời này là cái lời đạo lý, đạo phong nó tốt lên. Quý vị nhớ rằng là bước vào thiền viện, thấy có một vị thiền sinh bình thường, sáng ngời, nhẹ nhàng, chân chất, bình dị, gần gũi, thoát tục, mát lành, quán hỷ, trang nghiêm, tươi tắn, hỏi, cười, gật đầu, nói nhẹ nhàng, từ tốn, đạo lý, khiêm cung, không có rơi vào trong những cái chuyện khoe khoang, vật chất, y áo, danh vọng, học vị, học hàm, không những thứ đó. Không có tranh thủ, không nhanh nhẹn, không tỏ ra thông minh. Nhưng vì mộc mạc như vậy, chưa nói gì mà người khác đã sanh tín tâm rồi. Thì người tu nó nằm ngay cái chất, cái linh hồn, cái thần lực. Điều này chúng ta phải nhớ là mình đang may mắn có được. Hôm rồi mới đây, ngày 25 tháng 9 năm 2023 dương lịch, tại đất nước Việt Nam, tôi đủ cái phước có việc cùng với quý thầy đến đảnh lễ Ngài Pháp Chủ. Cái câu chuyện đạo lý hơn một tiếng đồng hồ nó rất là thấm đường. Tôi chia sẻ đại chúng một tí trong đó. Ngài nói học giả chỉ là học những cái phần kiến thức, mà kiến thức á, là nó suy tưởng, mà tưởng á, thì tưởng này nó khác với tưởng kia, cho nên nó không đi đến cái chân lý cuối cùng. Chỉ có hành giả tu hành á, thì mới đạt đến cái rốt ráo chân lý của Phật tổ. Ý một. Ý hai, Ngài nói vừa rồi đến thường chiếu thăm sư ông mình, Hòa Thượng Trúc Lâm. Ngài thấy sư ông an tường, thiền viện thường chiếu nó có một cái khí, một cái chất mà Ngài không biết dùng cái từ gì mà nói cho hết. Ngài nói mấy đề mấy anh em hiểu không? Không biết dùng cái từ gì cho hết. Là hai. Thứ ba, Ngài nói rằng là dù là Ngài có học, nhưng mà Ngài không đi theo con đường học giả, mà đi theo con đường tu hành. Và tiếp đến, Ngài nói rằng là trong đời giáo hóa của Ngài, Ngài chưa nhận ra một đệ tử nào mà thấm đường được cái chất, cái linh hồn đó, giống như Hòa Thượng Trúc Lâm mà được thừa tứ thấm đẫm, thấm nhận cái linh hồn, cái chất vị đạo lý bình dị mà rạng ngời từ Hòa Thượng Tổ sư Thiền Quang. Những cái ý đó chúng ta học được điều gì? Trực tiếp nghe chấn động lắm, đạo lý lắm. Nhưng mà quý vị nghe lại, quý vị học được cái gì? Cái người đi đến cuối đường sẽ thấy thật vấn đề, rằng là đạo lý mục mạc giản dị, chất có linh hồn, chứ không phải những cái hoa mỹ rực rỡ ràng ngời. Chúng ta nên lấy cái nhìn cuối cùng viên mãn để mà học, chứ đừng có nên học theo những cái đang đi trên đường bị chi phối những cái quãng đường nhất thời để bị phân tâm. Lưu ý cái đó để mà tu học. Thế nhiều lúc ở thiền viện đi về nghe ai nói, người mà nói chết rồi, ở thiền viện lạc hầu sao, rồi bắt đầu mình mới kiếm chuyện đi ra ngoài cho nó sáng cả lên, tri thức học thức học hàm học vị, cho tới cuối đời mà nhìn ra à ngày xưa chư vị tôn đức lớn sư ông đã dạy cả đời mình không chịu nghe, thầy tổ mình lên lớp nói hàng giờ mình không chịu để ý, rồi chư vị tôn đức lớn bên ngoài đi đến cuối đoạn đường nhận ra vấn đề mình cũng không có chịu để tâm. Mình là thích những cái chuyện mà tránh qua sanh lại tía phải vàng sai, để rồi đi theo những cái chuyện của thánh sắc nó che đầy tai mắt. Cho nên hôm nay chúng ta nhận ra thì lưng nó mỏi, chân nó đau, mắt thì nó mờ tai, nó điếc, nó lờ đờ, nó uể oải, đụng đâu đổ đó, nói câu thừa, người trẻ họ khinh mình, phiền não tới tột độ, càng phiền não càng bực tức mà nói người ta không nghe. Giống con hạt già nó ở dưới đám gà, ngày xưa trẻ thì con hạt nó mổ con gà, bây giờ nó già rồi con gà nó mổ con hạt, nó mổ chừng nào con hạt nó đau chừng đó, nó đau quèo đeo, nó sân si lên, lâu ngày cái mặt mình trở thành bà chằng chết. Tu hành như vậy nó đớn đau gì đâu, nó chết ngắt, là do vì chúng ta không thấy cái nhìn của người đi cuối đoạn đường mắt bảo lại, mà kịp thấy những cái lấp lánh trên từng quãng đường, cho nên mê lầm. Thì quay lại đây là được vua mời, ngài hiện quang không ra, ngài nói rất khiêm nhường và đầy đức tu chân thật. Một là ngài chú trọng việc tu hành, đặt cái việc giác ngộ giải quyết sanh tử lên trên tất cả, còn những việc còn lại là chẳng đặng đừng, tức là bất đắc dĩ không từ chối được thì phải làm thôi, chứ thực ra nó cũng không hám hố gì. Phải như vậy thì mới quyết chí tu được, còn ham danh vọng quá thì thôi chịu. Thứ hai là quý trọng các bậc mẫu mực tài đức, tức là trong cung có những vị mẫu mực tài đức ngài quý trọng, chứ ngài không có cái tâm đố kỵ ganh ghét tỳ hiềm. Như mình thì mình nói ở trong đó nghe nhiều vị giỏi lắm mà mời tôi chi nữa. Nói Quỳnh ngày mai vị trí sự đó hơi mệt, Quỳnh giúp qua chung bữa nha. Nghe nói trí sự đông giỏi lắm mà, có sức khỏe mà, đảm đã hết mà, nói tôi làm gì. Đó là chúng ta. Còn ngài thì khác, quý trọng nhưng mực mậu mực tài đức, khiêm nhường, không có tầm tật độ. Có vị tăng hỏi hòa thượng từ ngày ở núi này đến giờ làm việc gì. Ngài nói: Na dĩ hứa do đức, hà tri thế kỷ xuân, vô vi cư khoáng giả, tiêu giao từ tài nhân. Dịch: Hứa do tập theo đức, nào biết đời mấy xuân, vô vi sống đồng rộng, người từ tài thông dong. Tức là nói những ngày tháng qua ở trong núi này ngài làm việc gì. Ngài nói tập theo đức hứa do. Hứa Do là một người đức hạnh sống trong rừng. Vua nghe danh của ông đích thân đến để mà mời ra làm quan, nhưng mà ông từ chối. Ông Hứa Do cho rằng là danh lợi làm nhớ cái lỗ tai, cho nên ông xuống suối ông rửa lỗ tai cho nó sạch. Tức là ông tài đức ở trong núi, đức vua nghe cho nên mới tới từng núi gặp ông, mời ra làm quan. Gặp mình không nhận nhận lời mà xin chụp tấm hình là đưa lên mạng, đánh thủ liền. Nhưng mà ngài thì ngài từ chối. Khi ông vua về rồi á, thì ngài mới nói rằng là cái tiếng mà mời đó làm quán đó, mới mời đó đó, Nó làm nhớ cái lỗ tai, thì ra rã suối rửa lỗ tai cho sạch. Khi ngài rã suối ngài rửa lỗ tai đó, thì có ông Sào Phủ, ông đang dắt trâu xuống suối cho uống nước. Nghe ông Hứa Do nói như vậy thì ông Sa Phụ ông kéo con trâu đi, ông không cho uống nước đấy đó, bởi vì sợ bẩn cái miệng con trâu. Trời, người xưa họ nói sao mà dữ dằn quá không biết. Mình bây giờ mình nói thôi cho tôi miếng, tôi chụp tấm hình được phải không, xưa sao mà độc đáo đó đó.
Phật theo đất cứ gió đó.
Nào biết đời mấy xuân, sống dậy bao nhiêu năm tháng nó lạc an, tính toán làm gì? Ai nhập thất mà cứ đếm thời gian được mấy ngày rồi 3 ngày, 7 ngày, 1 tuần, sao lâu như vậy ta, là biết không an ổn. Càng thấy thời gian dài thì vòng tấm càng nhiều, chí tu nó không có mạnh, cho nên công phu nó không có tiến. Còn nếu mà chúng ta tiến rồi thì không quan tâm thời gian, mình an ổn, mình tiến bộ. Và với người mà có đạo như ngài á, thì hàng ngày nó không việc khác, nó chỉ là ngập tràn lạc an với cái đạo thanh thản đó, thì không thấy thời gian. Ngài nói vô vi sống đồng rộng, người tự tại thông dong, cho nên không để ý thời gian. Nói vậy ngài có ích kỷ không? Tu hành mà sống được bằng đạo lý chân thật là đúng pháp, là xứng đáng, là đã làm đúng cái việc chính yếu. Đây là một con người chuyên nghiệp. Tu là phải giỏi tu, không phải là cái miệng nói tu mà cái tâm không tu gì. Ngoài ra cái việc lời sanh chỉ là tùy duyên, mà các ngài hay nói là giống mình đang đi và phải cái tay vậy thôi, thì cái tay phải này là phù, không có tính, cái đi mới là chính. Thì cũng vậy, sống trong đạo tu hành là chính, còn việc lời sanh giống như là cái việc phù vậy tay thôi. Vẫn có làm tích cực nhưng không rời tâm thể, và phải lấy cái tâm đó làm sự sống. Do đó cái việc làm dù có làm nhiều thì cũng chỉ là cái sự tùy duyên, không cần phải kể ra. Mà mở miệng là phải nói tới chuyện tu hành. Thế mình thử coi lại, mình biết Phật Pháp ngày mai nó có thịnh hay không? Thì hôm nay hãy như lời Phật dạy, tỳ kheo nhóm họp, nếu mà bàn việc chánh pháp thì biết Phật Pháp ngày mai là thành. Mà nếu bàn cái chuyện không phải chánh pháp là biết Phật Pháp nó suy tàn. Thế bây giờ huynh đệ ngồi lại nói chuyện gì? Nói chuyện đạo lý, nói chuyện tu hành, nói chuyện kinh nghiệm công phu, hay là nói những chuyện ngoài ra không phải đạo lý? Có khi chúng ta giỏi rất nhiều việc, nhưng mà nhiều việc đó là chuyện thứ yếu, nhưng mà lại không giỏi cái việc quan trọng chính yếu, đó là việc tu. Do đó chúng ta yếu đuối trước sanh tử, yếu đuối với tất cả. Từ đó tu hành vô lực, thì đánh mất đi cái giá trị người tu. Cho nên quý vị nhớ rằng là mình ham tấn tiến cuộc đời chừng nào thì cái việc tu hành mình nó nhạt nhòa chừng đó. Còn mình càng tấn chừng nào thì có vẻ nó lạc hậu, nhưng mà quý vị nhìn vô họ học được cái lạc hậu đó. Tôi kể quý vị nghe là có một cái vị đó, cũng là người nhà của những người mà có cái điều kiện bên ngoài. Cái ông này ông cũng mộ đạo, cho nên đi hết các chùa, gần như chùa không chùa nào mà ông biết, ở ông tu. Một hôm tới đây ông thấy một vị thiền sinh, ông thầy đó không biết sao mà ông mặc quần áo mà nó không có thẳng thớm, nó cũ, nó mục, đồ cái nón, ông đang đi làm lao tác. Thì tự nhiên cái ông cư sĩ đó nói, thầy thấy ông thầy đó không? Tôi là tôi đi khắp nơi rồi, không chỗ nào mà tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy đạo lý nó nằm ở nơi cái con người mà đang mục mạc đi đó. Nó không phải là mục mạc, là bởi vì ông chuyên tu, thành ra khi mà ông đi nó có một cái nét nó khác. Thì nếu mà chúng ta chuyên tu thì trong tâm nó tu thì cái nghi dung bên ngoài nó mục mạc, nhưng mà nó có cái gì đó mà trí thức họ sẽ nhận ra. Còn nếu chúng ta ham trí thức thì nó mới bằng với cái làn sóng, cái tần số, cái level, cái đẳng cấp của người ta thôi, ta không có nể. Còn mình phải không có gì mà tu á, thì cái hình ảnh của mình nó tốt lên một cái chất mà tất cả mọi thứ đẳng cấp ngoài đời nó không có, cho nên họ mới quý trọng. Bởi vậy chúng ta tu, chúng ta phải đặt nặng cái việc chính, đó là chuyên nghiệp ha. Đến mùa xuân năm Tân Tỵ, niên hiệu Kiến Gia thứ 11, 1221, đời Lý Huệ Tông, trước khi thị tịch, sư ngồi ngay ngắn lên gột đá nói kệ: Huyền pháp giai thì huyền, huyền tu giai thì huyền, nhị huyền giai bất tức, tức thì trừ chứ huyền. Dịch: pháp huyền đều là huyền, tu huyền đều là huyền, hai huyền đều chẳng nhận, tức là trừ các huyền. Nó kể xong, sư An Dương mà hóa môn nhân là đạo viên, tức là ngài viên chứng, ngài phụ vấn đó, sắm đủ lễ tán sư trong hang núi. Bài kệ của ngài: pháp huyễn đều là huyễn, Phật pháp như ngón tay chỉ mặt trăng, nương ngón tay thấy mặt trăng là chính, còn ngón tay tức là pháp Phật chỉ là tùy cơ là phụ, cho nên ngài nói cũng là huyễn. Vì vậy trong kinh Bát Nhã Phật nói không khổ tập diệu đạo là không có tứ diệu đế đó, tất cả đều không, tức là phá sạch cái chấp trên pháp để trở lại cái tánh mình, nhận ra cái yếu diệu mà pháp muốn chỉ. Mà Phật pháp đã là huyền thì các pháp còn lại cũng đều là huyền. Cho nên ngài nói hệ có pháp đều là huyền thì pháp huyền đều là huyền, tu huyền đều là huyền. Nghĩa là sao? Tu là cốt nhận lại tâm tánh, mà tâm tánh thì sẵn đấy mình, ngạc nổi không tu thì mê, do đó bước đắc dĩ phải tu. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì hay ra cái việc tu nó không dính dáng với cái sức sống tự tánh nó hiện tiền đó. Hơn nữa khi tu chúng ta cũng phải khéo dùng công, không tạo cái dấu vết ở trong đó, đừng tạo dấu vết thành tướng, thì tu rung vô tu. Mà tu không có vết cho nên như là không tu, và tu cũng là miền cược khi mê phải tu vậy thôi. Nhưng thật ra khi ngộ rồi thì cái chuyện tu nó không dính dáng cái sức sống đó. Cho nên tu huyễn đều là huyễn, hai huyện đều chẳng nhận, pháp và tu, mắt không có sanh tâm trên đó, tức là trừ các huyện. Đã biết pháp tu cùng huyện, có pháp, nhưng không chấp pháp, không thấy có tương pháp. Đã biết việc tu cùng huyện, có tu, nhớ là có tu nha, chứ đừng nói huyện về ngủ không chịu ngồi thiền. Có tu, nhưng không rơi vào tướng để tánh hiền tiền, thì như là không tu. Cuối cùng, cái huyễn cũng không luôn, không có lập một cái gọi là huyễn. Mình hay bị cái là có một cái nghĩ là huyễn, mặc một thứ gọi là huyễn, buộc sạch, thì lúc này không còn dấu vết, mất hút, sạch sanh sanh, mà không mê, tánh thể hiện bày, thì ngay đó cái phi huyễn hiện tiền, cái đó không phải huyễn. Thì kết sự của thiền sư Hòa Thượng Tông Chủ Sư Ông Trúc Lâm chúng ta có nói: thiền sư hiện con là vị thiền sư tu hành đạt đạo, cũng chính ngài mở đầu cho phái thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Chứ mở đầu ở đấy là chúng phải nghe cho rõ nha, mở đầu bởi vì ngài là cái người tu hành đạt đạo trên núi Yên Tử và giáo hóa cho các vị quốc sư, rồi những vị quốc sư đó dạy cho các vị thiền sư sau này, rồi từ đó quý ngài mới khai sáng thiền pháp Trúc Lâm. Cho nên chữ mở đầu ở đấy là ngài tu hành đạt đạo trên núi Yên Tử, mà không phải là vì khai sáng thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, bởi vì vị tổ sư khai sáng chính là Vô Trần Nhân Tông. Còn ngài hiện có, ngài chỉ khơi nguồn, nhưng mà không phải là vì thiền sư thuộc thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, bởi vì lúc này chưa có thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử. Và vì ngài hiện có là thầy của ngài đạo viên, tức là quốc sư viên chứng phù vân, sau này quốc sư này mới dạy đạo cho vua Trần Thái Tông. Đồng thời ngài hiện quang còn truyền xuống cho đại đẳng quốc sư, ngài là vị thầy của hai vị quốc sư, thứ nhất là ngài đạo viên, là ngài viên chứng, thứ hai là ngài đại đăng. Rồi ngài đại đăng ngài mới truyền dân xuống đến sơ tổ Trần Nhân Tông. Quý vị xem lại cái biểu đồ sư ông đã vẽ trong cuốn Thiền Sư Việt Nam Hoặc Thanh Từ Toàn Tập, tập 35. Và ngài ở trong rừng chỉ tu, không màng đến danh lợi, cho nên cái lời nói của ngài nói ra đều là cái chuyện tu. Cái đạo đức chân thật của ngài khiến cho vua quan và mọi người nghe đến ai cũng đều quý trọng, sanh tâm hoan hỷ, thấy rõ Phật pháp còn chưa có mất. Thì nay chúng ta nếu ở trong đạo, tâm mình luôn tu hành á, thì mở miệng ra là có Phật pháp. Còn nếu mà chúng ta tu mà ai tới thì mình có vẻ trang nghiêm, mà ra đi rồi thì mình nói nhốn nháo, thì chúng ta mở miệng nó xì ra cái hơi nhốn nháo cho nó không có đạo vị. Mắt thì lâu lia lâu lìa, đi là lưng tưng, mặc cái hậu đắp cái y không có ngay ngắn, hai treo y cái trên trời cái dưới đất. Tới giờ tụng kinh mà chưa có thỉnh chuông lạy Phật thì ngoài này vẫn còn rưng rang như là cái chợ Bà Đanh. Thì mở miệng ra là nó trật, mà cái người mình nó không có ra người tu. Giờ lại làm sao mà ra người tu, là người mục mạc chân chất, nhẹ nhàng, oai nghiêm mà bình dị gần gũi, nhìn nó toát lên một cái sức sống kỳ lạ, mát mẻ, trong lành. Chúng ta làm sao mà làm được một cái vị thiền sư như thế thì mình mới đủ cái phước. Tiếp theo là thiền sư Tức Lự, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông. Sư quê ở Chu Minh, lúc nhỏ thông minh đọc hết các sách thế tục. Một hôm sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đề đại sĩ Thông Thiền, sư hỏi chỗ huyền yếu. Ngài đặc biệt là có cái duyên đi vào đạo là gặp ngài đại sĩ Thông Thiền liền và sư hỏi đến chỗ huyền yếu. Thường, chữ thường ở đây á, trong chữ Hán nó còn có một cái nghĩa là từng, đã từng, có một lần, có lần, chứ không phải luôn luôn ha. Thường tức là có lần. Đến ngày dạy hà, sư đặt bẫy bắt được một con chim mại quỷ đem về dâng cho thầy. Đại sĩ Thông Thiền kinh ngạc bảo: ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh, làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau? Sư thưa: còn chính khi ấy chẳng thấy có vật này, cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm như thế này. Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất mật truyền tâm ấn rằng: ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá cũng được thành Phật. Cái câu chuyện này nếu mà quý vị không có ngộ tánh thì nghe nó khiếp lắm, không dám nghe, không dám nghĩ. Và chúng ta phải thận trọng, phải ngộ tánh, chứ không ngộ tánh mà làm dùng thì vô địa ngục cũng như tính bắn. Cho nên cái chỗ này mình cần phải thấy cho nó rõ. Nhưng mà thấy rõ rồi á, chúng ta thấy đây chính là một cái tuyệt chiêu của nhà thiền mà người bên ngoài không bao giờ ăn cắp được. Chỉ có ngộ thì biết, chứ không giấu đâu. Mà không ngộ thì có nói cũng không tài nào biết. Thì sư Tức Lự bày được con chim đem dâng lên thầy mình. Đại sĩ Thông Thiền liền hỏi: thì ngài thưa, con chính khi ấy không thấy có vật này, không thấy con chim, cũng không thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm như vậy. Thì ngài Thông Thiền, ngài mới biết sư là bậc pháp khí, bèn cho vào thất mật truyền tâm ấn. Tại sao vậy? Để nói tóm gọn để quý vị dễ nhận, tức là ngài có tiến bộ nhưng mà chưa có sáng tự tánh. Cho nên ở cái điền địa này á thì cái thấy biết nó ngang đó, nhưng mà nhớ ngang đó là có tiến bộ nhưng chưa phải là cái thấy biết viên dung đầy đủ xử lý. Thì chúng ta cũng đừng có nên lợi dụng cái thấy biết nửa chừng này để mà phạm vào không tàm quý, phạm vào những cái lỗi lầm. Nhớ chỗ đó ha. Trước khi nói vào bài thì nhớ cái điểm đó. Thì lý do mà ngài không thấy, ngài không thấy con chim và cũng không thấy quả báo là bởi vì không phải là không thấy, mà cái nhận ra lúc này á, là cái lực tâm nó mạnh, nó thôi thúc, nó đẩy lên. Nó giống như là một cái sự sáng ngời mà thiếu một cái tia sấm sét. Trong nhà thiền gọi là thiếu cái chớp của mùa xuân đó. Khí tiết trong lành của mùa xuân rồi, còn thiếu một tiếng chớp. Thì miệng cửa phải nói như vậy, chứ thật ra tới chỗ này nó độc đáo lắm. Mình muốn vòng tường nó cũng không có, muốn quậy nó không động. Nó lạ lắm, nó mạnh, nó sáng chứ không phải nó mờ đâu này. Biết hết. Có điều là nó không phân biệt, nó bật luôn. Lúc này không phải mờ mịt. Hay là có quan niệm hiểu là không thấy có, không phải như vậy. Mà cái lực tâm lúc đó như vậy thì rõ ràng ngài là cái người đã thưa thật. Mà thầy con thấy như vậy. Thế nói vậy á, chứ không phải là ngài lý luận, không phải hiểu biết. Thì cái người như vậy là do vì cái chủng duyên tu hành quá khứ mạnh, cho nên kiếp này mới tu. Thì nhờ cái năng lực của cái tâm quá khứ nó thôi thúc,
Rồi từ đó khiến cho hành giả bất ngờ. Chứ có hiểu biết, cái này nó không nằm trong học hiểu, nó lạ lắm, bất ngờ. Hoặc toàn, mất hết, rộng rang thênh thang, không mình, không người, không vật, nhưng vẫn sang biết không đầu. Tuy vậy nhưng mà chưa có sáng tánh này, cho nên trong ấy mới chỉ nhận được cái thể rộng rang, mạnh mẽ và không vọng, nó mạnh lắm. Chứ không phải là nó ấm thầm, nó nhẹ lằng lằng đâu, nó mạnh lắm, nhưng mà không động, không vọng niệm luôn. Chính vì chưa có sáng tánh cho nên chưa phát huy được diệu dụng. Phật Pháp nói đến đâu là biết tới đó, thống suốt hết. Nhưng mà kiểm tra lại là chưa có cái cơ ngự hoặc dụng, chưa có cái diệu dụng, chưa có pháp sống, chưa có diệu dụng hay sanh buôn pháp. Cụ thể là chưa có cơ dụng linh hoạt để mà tùy thời nhổ đến thao chốt, giết hoặc cứu, cho hoặc đoạt, để mà đẩy hành giả vào trong chân trời tự thánh đó. Mà những vị này mình dễ biết lắm, nói ngộ kiểu gì không cần biết, mà khi mở miệng ra là nghe diễn tả về cái tự thánh mình, cái tấm thánh mình, nó thanh thang, nó trùng khắp, nó sáng ngời, nó không vọng tưởng, nó không một vật. Càng nói nhiều chừng nào là biết, chưa phải chừng đó. Còn cái người tới á, không nói vậy, tùy cơ đẩy là vô xíu vậy đó. Cái điều này quý vị tu hành mà nếu có kinh nghiệm á, là thấy rất là rõ. Do vậy đến đoạn kế, sư nghe ngài đại sĩ thông thiền khai thị thì ngài mới ngộ tột. Thì đây ngài nói, nếu mà dùng tới cái chỗ đó đó, cái điền địa đó đó, thì dù có tạo tội ngụ nghịch thất giá cũng được thành Phật. Vì sao vậy? Ngụ nghịch là gì? Tội ngụ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá tăng và làm thân Phật ra máu. Trong Đại Thừa có thêm là giết Hòa Thượng và giết A-xà-lê. Thì năm tội trên cộng 2 thành 7, đấy là thành thất nghịch, hoặc còn gọi là thất già, hoặc là thất giá. Nếu mà hay phát huy cái diệu dụng và sống đến cái điền địa đó đó, thì dù quá khứ là tạo các cái trọng tội, hoặc hiện tại vì phương tiện khai thị mà bất đắc chỉ có phạm vào cái tội gì đó, ví dụ như ngày năm tuyền ngày chém mèo chẳng hạn, thì ngài đại sĩ thông thiền ngài nói cũng sẽ được thành Phật. Vì sao vậy? Bởi vì hành giả đã sáng tấm á, thì các ngài đã giác, mà giác thì không bao giờ bất giác để mà phạm tội vô lý. Thứ hai là do sáng tấm này cho nên cái trùng duyên và năng lực rất là mạnh, không còn thối thất. Mà cụ thể là ra đời chưa biết gì, tự nhiên nó đầy cái mà sáng ra vậy thôi à, không biết lý do gì nó hiện tiền vậy đó. Do vì như vậy cho nên nhiều đời nào mình ra cũng bị cái tấm nó đầy cái mình tu mình ngộ hết á. Thì nhiều đời tiếp tục tu hành như vậy thì tội sẽ có lúc nó được tiêu dung, thì tất nhiên phải có ngày thành Phật thôi. Thì quý ngài có dùng tấm khai thì cũng không khác cái tấm giác đó để mà đẩy hành giả vào trong cái giác tâm đó. Chính vì diệu dụng đó cho nên cái tội nó sẽ nhẹ. Liên quan điều này chúng ta đã được học cái bài người đại tu hành, người ngộ đạo có rơi vào nhân quả không, chúng ta học rồi. Nếu ai học chắc thì tới đây mà giải thích nó dễ dàng, không khó. Thứ nhất, đã sáng tâm là bậc ngộ đạo, là đại tu hành, thì không ai bất giác để cố ý phạm nữa. Cho nên Tổ Bá Trường nói không lầm nhân quả. Thứ hai, giả sử trong trường hợp đã phải có tội, tức là quá khứ hoặc hiện tại vì cái phương tiện gì đó mà có một chút chút, thì vẫn có nhân quả, nhưng mà vẫn sẽ nhẹ nhàng, không bị chi phối. Ví dụ như cái ông lực sĩ, ông dùng tay để mà ông đập cái chồng bánh tráng đã nướng giòn rồi, thì nó bể một cái rốt bình thường, nhưng mà đứa bé nó dùng cái tay nó đập xuống thì nó sẽ bị tổn thương. Thì cái người đã tu hành giống lực sĩ, còn đứa bé giống như người vô lực chưa tu hành gì. Vì vậy mà cái tội nó nhẹ do vì cái lực tu hành đó. Và lặp lại là các ngài cũng không có lợi dụng cái lực đó để tạo ác đâu. Ngộ đạo ai lại đi làm người ta đau khổ, chỉ có cái người mê tranh giành nhau mới làm cho tự sanh khổ đau thôi. Vì nhớ, nói luồn đi luồn lại á, khi nào mình lợi dụng đạo lý để làm ác là biết mình không có đạo. Còn người có đạo không bao giờ ta lợi ác. Lúc này có một vị tăng bên cạnh nghe trộm lời này bèn kêu to rằng: khổ thay, dù có việc thế ấy tôi cũng chẳng nhận. Ông không chịu. Rõ ràng tôi nói rồi, cái chuyện mà sống tới đó dù giết cha giết mẹ, làm Phật ra mẫu giết A-la-hán mà cũng thành Phật. Thôi, đừng có đem cái chuyện ta vậy đó. Khổ thay, lời nói ác. Dù có chuyện đó tôi cũng không có nhận đâu. Ông tăng này tu hành chân chính, có điều là ông chưa có ngộ tánh, thành ra ông không biết chuyện này. Thì lúc đó ngài thông thiền, ngài nghe như vậy, ngài lên tiếng, ngài bảo: Trộm, đâu nên, phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt. Sư nghe câu nói ấy liền lãnh ngộ. Nói ông tăng kia mà ngài ở đây lãnh ngộ, cái điều này nó kỳ diệu. Nếu không ở trên tự tánh mà phân tích cái nghĩa lý nó rối lắm, còn ở tự tánh nó rõ ràng lắm. Trộm, đâu nên, tức là phải là người đại ngộ thì mới thấy rõ, mới không lầm, mới không hành động sai. Còn nếu chưa ngộ mình bắt chước vậy á, mình tạo tội là mình đọa địa ngục với tính vắng, là không kịp trở thấy đâu. Nó thầy ơi cứu con, mình mới mở miệng nói chữ thầy chứa tròn, nó xuống địa ngục một cái ao rồi. Cho nên các vị xưa hãy cảnh tỉnh là thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn chấp không mà rơi vào địa ngục như tên vắng là chỗ này. Tức là cái điền địa này á là dành cho người đã ngộ. Và người đã ngộ mới có cái lực lượng này. Trong nhà thiền gọi lực lượng, tức là cái đại lực trong tự tánh mới kham chuyện này. Cho nên người đại ngộ mới có lực lượng này, mới có trí tuệ biết mình nên làm gì, phải làm như thế nào. Chứ không bao giờ là sai, ngộ rồi không có sai. Đấy không phải là cái việc của người bên ngoài kham nổi. Người chưa ngộ không đủ đại lực lượng đó. Nhớ điều này nha. Ông Tăng nghe lén là chuyện bên ngoài, nó không phải là người trong cuộc. Đó là trộm, không phải phân minh. Ông nghe vô động hài đây. Cụ thể có một vị tăng đến ngài thuyết phong thuật lại ngự của ngài Triều Châu Mách Bảo đó. Ông đây ông nói vậy đó, không phải là ngự của mình. Thì ngài thuyết phong ngài bảo như thế phải là Triều Châu mới được, không phải ông. Thì khi nói như vậy dường như nó ông tăng. Nhưng mà ngài đại sư thông thiền được nghe thì ngài nghĩ sao? Ngài biết sao? Ngài biết rằng là chỗ thấy của mình là đúng đại lực lượng, nên nghe điều này. Cho nên ngài thông thiền nói ông tăng kia là ông không được nghe, ông là người ngoài, ông nghe được mê trộm. Thì ngài tức lự, ngài cũng biết là mình là người trong cuộc nghe chuyện này. Cho nên khi ngài thông thiền ngài nói đâu nên, phi nhân sẽ gặp cơ hội tốt, nghĩa là sao? Nếu cho người ngoài chưa ngộ, người không ra gì nghe. Không ra gì này là ngài từ trưởng thượng sĩ, ngài nói với thái tử Trần Khâm. À, việc này nhớ là đừng có cho cái người không ra gì nghe, tức là cái người chưa ngộ nghe. Cho như vậy là không nên, làm như vậy khiến cho cái người chưa ngộ sẽ nhận hiểu lầm, hành động sai, biến họ thành yêu ma quỷ quái, có cơ hội tốt để tạo nghiệp bị đọa lạc. Ví dụ như nói rằng là nếu mà sống được cái điện địa đó là mình có tạo tội dữ dằn cũng thành Phật. Mà cái người không ra gì, tức là không có quyết tâm tu hành, không tàm quý, không thiết tha với việc lớn sanh tử, mà ưa thị phi, ưa xét nét người khác, ưa đấu tranh, ưa giành phần hơn, ưa bạn ngã. Nghe câu này, ồ, đã quá, sướng quá. Coi như là từ nay tôi có bảo bối rồi, tôi ở điền địa đó là tôi không đọa lạc, không sợ nhân quả. Cho nên thầy nói là tôi cãi lại, thầy dạy là tôi không nghe. Thầy mở miệng mà sai, tôi có quyền lý luận. Đúng là đúng, sai là sai, chứ có chuyện mà người lớn nói người nhỏ nghe. Thì sao? Đang biến cái con người trở thành yêu ma quỷ quái, chứ không còn là một người đức hạnh tu hành. Rồi đi đâu? Xuống cho địa ngục. Cho nên nhớ chuyện này, nó không phải là cái chuyện của người ngoài cuộc. Cho nên ngài Nam Nhạc ngài nói rằng là nhược đạt tâm địa sở hành vô ngài, phi ngộ thường nhân thần vật khinh hứa là vậy. Nếu mà suốt tâm địa thì cái việc làm người này nó không ngăn ngại, vừa trí tuệ vừa siêu việt phàm tình. Ngược lại chưa có đạt thì sao? Làm gì cũng rơi vào sanh diệt, chưa vượt khỏi hữu vi. Mà như thế thì không kham nổi cái việc siêu phàm, do đó dè dặt, không có nói, sẽ khiến sanh lầm rồi mang họa. Sư nghe câu nói ấy liền lạnh ngộ, tức là ngài tức lự, ngài nghe đại thị thông thiên nói cho vị tăng kia thì ngài lại ngộ. Thì quý vị nhớ này, nó có một cái tiến bộ căn bản rõ ràng. Trước đó khi mà bảy con chim á, thì ngài đã rộng ràng rồi, đến điền địa đó rồi. Đến đây nghe vị thầy khay một cái nữa thì liền ngộ tánh. Tức là trước đó là do cái chủng duyên tu hành nhiều đời, sâu dày nó mạnh rồi, thì hôm nay mới tu ít à, nhưng mà cái đó nó đẩy vào rồi thôi à. Tự nhiên nó sáng ra vậy mới biết vì sao nữa. Nếu quý vị nào mà chưa được nghe giảng á, lần đầu á, mà nó đẩy vô vậy á, mình sợ lắm, không phải hốt hoảng mà thấy nó lạ quá. Nó lạ. Thôi thì xả thiền ra, mình hỏi sư ông cho chắc, cho sợ điên, nó lạ quá. Vì vậy ngài Tự Thuần ngài nói là sống khác thiên nhiên vượt hàng thường đó, con khó nhà giàu riêng đắc lực, đêm chia đèn lửa rồi xóm gần. Tức là tới chỗ này á, nó khác với thiên nhiên, tức là không phải khác, nó khác hẳn với cái chuyện mà đề tự nhiên vượt hàng thường, nó chẳng phải là trong cái suy nghĩ như thế nào đó, nó không được, mà nó là thứ độc đáo. Cho nên mới nói là con khó nhà giàu riêng đắc lực, lực lượng nó mạnh lắm, đêm chia đèn lửa rồi xong gần, tức là lực lúc này chúng ta có thể xe, chúng ta chia ra cho tất cả mọi người được mát lành, được giác ngộ, được giải thoát. Thì tôi nói như vậy để quý vị nhớ là trước đó nó đẩy tới điện này đó, thì hành giả thông thường mà đạt được như vậy á thì sẽ thấy rất rõ mọi thứ, nhưng mà chưa thể từ khẳng định. Cái chữ này khó nói quá, không có từ, mà bên chữ Hán là từ khẳng thừa đương, tức là à là biết tin mình như vậy đó, không hỏi. Mà sư ông nói là người có hỏi cửa thì không hỏi người các cộng, là bốn chữ từ khẳng thừa đương. Thì người đến cái điền điền mà bụng vẫn sáng này là chưa được cái đó, phải nhờ thầy trình thầy. Tôi lặp lại là quý vị nghe vậy đó, hiểu vậy đó, nhưng mà khi tới đó là bụng vẫn là mình giật mình lên, là mình phải tới đáp ý đảnh lễ tiên thầy thôi, không phải sợ, mà nó lạ quá, nó độc đáo, nó lạ lắm. Thì ngay cái chỗ này á, chính là chưa thể từ khẳng thừa được, nó nằm ngay tấm tánh của mình, phải nhờ thầy mới biết, chưa ngộ tánh. Thì khi mà chín muộn như vậy rồi, nghe thầy ấn chứng phải rồi đó, rõ ràng là sự thông thiên đâu có nói thêm gì đâu, chỉ nói cho ông tăng kia kìa, trồm trồm, đâu được nghe việc đó. Nếu mà nghe như vậy là cái loài yêu ma quỷ quái nó có cơ hội. Có nghĩa người trong này thì sáng, không phải người trong này là trồm nghe là nguy hiểm. Thì nói ông tăng kia là người ngoài cuộc, thì ngài tức lự thâm biết mình là trong cuộc, khẳng định thừa đương, tức là nó chỉ là cái sáng lên à, thế thôi. Thì lúc này nó tròn vẹn đầy đủ. Trên thực tế ngày xưa có nhiều vấn đề đang lúc chuẩn bị thọ trai buổi trưa, nằm nơi ghế bố, tự nhiên nó mất hết trơn. Có vị ngồi thiền, bạc hết, vắng bạc, cũng không biết đó là cái gì mà nó không còn gì cả. Cái lần đầu là ai cũng phải hốt hoảng ấy đó, nó lạ quá đi. Đáp ý lên thưa hòa thượng, thám vấn con ở đâu rồi. Hòa thượng cười, hòa thượng nói, nếu không có chú, vậy thì ai đang thưa hỏi. Vì ấy à ra xong. Cái chuyện đơn giản vậy đó, mà không có ông thầy á, là không có tự khẳng được. Bây giờ quý vị hiểu, quý vị nói, ôi sao kỳ vậy đó, là ra mà tự khẳng định cái sống có gì đâu. Đó là ngồi đấy mà tưởng tượng, còn tới khi đó nó phải vậy. Nó lạ quá đi, không phải như vậy. Thì ông thầy ông chỉ khẩy cái à xong. Cho nên khi ngài thông thiền, ngài nói đến cái việc này như là nói với vị tăng kia, là vị tăng nghe lén đó. Nhưng mà ngài tức lự đã ở trong điền địa ấy rồi, cho nên liền biết việc của mình, à ra, lãnh ngộ. Thì cái việc này á, nếu quý vị nghe cái bài Đố Ngộ Tìm Tú á, thì sẽ thấy biết rõ hơn những cái sự tiến bộ trong tâm. Bởi vì tâm nó vô tướng, Mà pháp á, thì chỉ thẳng cho mình ngộ. Sợ dĩ nó rơi vào giai bậc nào là do vì cái căn cơ, cái tâm của hành giả đó nó khiến mình rơi vào trong từng bậc, cho thật ra nó chẳng chia bậc nào. Vì vậy nó không cố định. Có vị ngộ thẳng sáng ra xong, nhưng có vị gàn đục khơi trong thanh tịnh, rồi sau đó giống ngài tức lự rồi mới sáng tâm. Có vị giống ngài tức lự chứ tu gì, bụng nhiên nó đẩy cái âm cái làm cho mình hết hồn hết vía vậy đó. Đi hỏi thầy, ông thầy ông nói ừ à ra mới xong. Lục tổ Huệ Năng khai thị cho ngài Huệ Minh, không nghị thiện không nghị ác, cái gì là bản lai diện mục của thường tòa minh. Ngay đó thường tòa minh ngộ. Chúng ta đừng nên đem chuyện đó để mà nói giống với trường hợp ngài tích lự, bởi vì trường hợp ngộ của ngài đầu minh nó khác trường hợp này. Nói như vậy để đại chúng thấy rằng là cái chuyện ngộ đúng ra là ngộ thẳng tự tánh, chứ nó không có từ từ. Ngài Huyền Giác ngài nói giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất động, vân vân. Nhưng mà lý do mà nó có nhiều thứ là bởi vì thực tế. Mà thực tế có nhiều thứ, lý do là do về cái cách dùng công. Nếu quý vị dùng công mà gàn đục khơi trong, tức là thích vắng lặng, an lạc, và chúng ta trong vi tế là có hàng phục vòng tượng phiền não và các pháp, tức là muốn hết cho rồi đó, nôm na là có cái tâm là muốn hết cho rồi, thì nó đi qua cái bước chuyển tiếp, đó là thuần thanh tuyệt điểm. Thì trong bước này nếu mà không có thầy khai thị chỉ bảo á, thì chúng ta dễ rơi vào tà kiến. Bởi vì ngay chỗ này nó thanh tịnh mà nó chưa có sáng tánh, thì chính cái chỗ này là nó tà kiến một cách kinh khủng. Có những vị có thể ngồi thiền suốt cả tháng vẫn bị tà kiến, bởi vì chưa sáng tánh. Thì cái kết quả cuối cùng nó không ra gì, bởi vì nó chưa đúng Phật Pháp thì nó không ra gì. Cho nên chính kết quả này nó phản ánh đúng cái chân lý Phật Pháp. Ánh đúng Phật Pháp thì mới là ra gì, còn không đúng Phật Pháp nó sẽ không ra gì. Nó đặc biệt như vậy thì mới cho chúng ta một cái cán cân của chân lý Phật Pháp, đó là anh phải đúng, không đúng nó sẽ không ra gì. Chứ còn quý vị đừng có nên lấy cái chỗ mà thanh tịnh trong gần nó làm cái thế mạnh rồi mình có thể ngang trời dọc đất, kết quả cuối cùng không ra gì, bởi vì nó chưa đúng. Còn đúng mà sáng thì cuối cùng nó sẽ ra chuyện đấy. Ở ấn nó cũng làm nên câu chuyện, chứ không phải là cái không có gì. Cho nên chúng ta phải để ý cái việc ngộ lặp lại. Một là muốn phiền não vòng tượng hết cho rồi để mà ngộ thì nó sẽ rơi vào chỗ thuần tịnh. Chỗ này tốt chứ có xấu, nhưng nếu chấp mà không nghe quý thầy có kinh nghiệm chỉ thì chúng ta vẫn bị tà kiến nguy hiểm. Thứ hai, trường hợp ngài tức lự thì quá khứ nó mạnh, có bây giờ nó đẩy cái nó vô chứ chẳng làm gì cả. Người đó tu khỏe lắm, và ra hàng ngày cũng là như người bình thường, tự nhiên nó đẩy cái rẹt thì vô chân trời thôi. Thì tới đó nó sẽ có mấy trường hợp. Một là có thầy trình vị thầy, thầy khai thị à ra là xong, đây là đại phước. Hai, không gặp á thì tuy rằng là mình có lực dùng đấy, nhưng trong lòng mình nó âm thầm nó vẫn có một cái gì đó là mình không biết nó là gì, gọi là nghi đó, nghi hối á. Thì lâu ngày nó nhạt nhòa nó mất. Cho nên có nhiều vị ở ngoài đời họ chưa học Phật Pháp, chưa biết gì, những cái duyên tu sao đó không biết, bây giờ tự nhiên họ được cái đó nhưng họ không biết gì, cho nên thời gian nó mất. Thì rơi hai trường hợp đó. Còn muốn biết là phải nghe đủ cái bài Đốn Ngộ Tìm Tu tôi hướng dẫn, thì còn hôm nay không đủ thời gian để nói. Thì nôm na là muốn hết phiền não gàn đục phơi trong thì nó rơi vào chỗ thuần tịnh, thì tiến tiếp chưa ngộ tánh. Thứ hai, quá khứ tu mạnh đầy vô lực đó phải có thầy khai thị à ra ngộ tánh. Và thứ ba là các ngài độc đáo là chập ngay từ tánh thì không bị gì cả. Cho nên ngũ âm ma của kinh Tăng Nghiêm nó nằm trong cái chỗ thuần tịnh này. Còn người ngộ thẳng tự tánh á, thì ngũ âm ma nó không có, bởi vì nó có khỏi cái thức tưởng của cái căn thức. Cái căn thức trong nó không còn, cho nên nó không có biến hiện. Vì không biến hiện, không chấp thuộc, cho nên nó không có ngũ âm ma. Đó là người ngộ tánh thì nó bạc. Còn trong thuần tịnh á, thì cái căn thức nó vẫn còn ngụ ngầm. Thì điều này quý vị đã học, trong cái bài biết có chân tâm rồi, giác là tu rồi, nói rùng với cảm thức rồi. Cảm thức người chưa tu là gì? Trong người chưa tu là nhỏ là gì, mà lớn là gì? Nhỏ là con nít được cái gì sinh sanh bằng vàng, nó chập 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 đó. Mà lớn là gì? Là phân biệt giỏi đó, là kiến thức trí thức giỏi dáng đó. Rồi chưa tu là gì? Tu là gì? Chưa tu thì một cái đống lộn xộn trong đâu. Tu là gì? Chính là cái chỗ thuần thanh tuyệt điểm chưa ngộ tánh. Thì khi ngộ tánh, căn thức nó mất sạch, lúc đó nó mới thoát khỏi những cái nguy hiểm. Còn chưa thì chưa an toàn. Thì giới thời hiệu đại khái như vậy thì quý vị thấy. Và cũng không có gì để sợ. Những chuyện này nói thiệt, rồi ai mà tiến thì có thầy tổ hướng dẫn mình là mình tiến tiếp. Những cái này nó tốt, nó không có xấu. Chỉ có điều ai mà không chịu nghe thầy tổ mà chấp á, thì nó mới là xấu. Và học tiếp sự của thiền sư Tức Lự. Sau sư trở về chùa Thông Thánh, làng Chu Minh, Phụ Thiên Đức trụ trì. Ở đây sư giảng dạy cho môn đồ tung chỉ thiền tung. Có người học trò lãnh lợi là cư sĩ Ứng Thuận kế thừa tông của sư. Tức là vì cư sĩ Ứng Thuận là cái người ngộ được và kế thừa tông của sư. Hòa thượng tông chủ ngài giải thích thêm thưa sông chúng ta đó. Ngài nói thiền sư Tức Lự là vị tổ thứ ba trên núi Yên Tử. Mà nhớ là không phải của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bởi vì lúc này thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chưa được sáng lập, chưa có. Mà nói ngài là vị tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà Trúc Lâm Yên Tử chưa có, sao gọi là vị tổ được, phải không? Sư ông nói chỗ này tôi nhắc lại, khi thiền sư Hiền Quang Tịch chúng ta vừa học ở trên đó, môn nhân là đạo viên, tức là ngài viên chứng phù vân đó, sắp đủ lễ tán ngài trong hang núi. Như vậy căn cứ theo sử liệu ghi thì đạo viên, tức là viên chứng phù vân, là đệ tử của ngài Hiền Quang, tức là tổ thứ hai trên núi Yên Tử. Và ngài Tức Lự lánh trên núi tu cho đến khi viên tịch, rồi chôn luôn trong hang núi nên không có xây tháp. Vì vậy mình lên trên Yên Tử mình tìm tháp của ngài là không có. Thì đây là vị tổ thứ ba trên núi Yên Tử. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là đầu tiên là ngài Hiền Quang, tiếp theo là ngài Viên Chứng và Phù Vân, ngài đạo viên đó, và tiếp theo một vị cùng tu trên đó đạt đạo và an táng trên đó là ngài Tức Lự, và vị thứ tư là cư sĩ Ứng Thuần Vương, là đệ tử của ngài Tức Lự. Thì vị cư sĩ này sự của ngài dễ hiểu, cho nên quý vị có thể tham cứu ở trong sách, không có dạy. Vậy thì ở đây chúng ta phải có một cái tổng quan về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta nhớ cái mốc mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được khai sáng chính là ngay sơ tổ Trần Nhân Tông, tức là Phật Hoàng. Nhưng mà sơ tổ là đủ duyên chín muồi để khai sáng. Cái sự hình thành của thiền phái chưa có tên, mà có cái sự hình thành thì cái người đặt nền móng gần với cái việc khai sáng chính là vua Trần Thái Tông và ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vì sao gọi là đặt nền móng? Bởi vì chúng ta thấy những điều ngài Trần Thái Tông và ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đều là phát huy, nói rõ, làm rõ, xây dựng nên cái đạo lý, cái giáo pháp, cái cơ dụng. Để rồi khi mà Trúc Lâm Yên Tử ra đời, cùng trên nền đó, cho nên Trúc Lâm Yên Tử nó giống như những bông hoa trái ngọt trên đó. Và nó giống ý hệt như là thiền học từ thời ngài Trần Thái Tông và ngài Tuệ Trung Sĩ. Quý vị về đọc sách lại mà có cái ý tưởng này thấy nó kế thừa rất là giống nhau. Vậy thì đặt nền móng là từ thời ngài Trần Thái Tông và ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì ngài Trần Thái Tông lại có cơ hội lên núi học đạo, trốn lên núi đó, gặp ngài đạo viên đó, là Phù Vân Quốc Sư đó. Thì từ đó được Quốc Sư Phù Vân dạy đạo là trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm, vân vân. Tâm lặng mà sáng biết đó là Phật thật. Bệ hạ nếu hay xoay lại mà nhận tâm đó thì tức khắc thành Phật, nhận câu đó. Và câu thứ hai, nhớ rằng là khi về triều đình làm gì thì làm, nhớ sắp xếp việc mà đệ tâm vào nội giáo. Chính cái yếu diệu đó mà vua Trần Thái Tông đọc kinh Kim Cang trong khoảng ngân nga thì ngộ. Từ cái sự ngộ đó thừa tư cái công đức giáo dưỡng từ ngài đạo viên, cho nên từ đó ngài ngộ và ngài nói ra cái đạo lý thiền để đặt nền móng cho Trung Quốc Minh Tử. Thì ngài đạo viên là đệ tử của ngài Hiền Quang. Như vậy thì ngài Hiền Quang, ngài đạo viên, chư vị tôn đức, ngài Tiêu Dao vân vân, tu trên núi Yên Tử là những vị thiền sư, là quốc sư dạy đạo cho chư vị tôn đức thiền sư, là đệ tử mình, chính là người đặt nền móng cho Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Như vậy chúng ta phân ra chư vị tôn đức tu hành sáng đạo chứng đạo trên núi Yên Tử lúc này chưa có thiền phá Trúc Lâm Yên Tử, cho nên các ngài là những người có công ban đầu để thiền phái ra đời, chứ các ngài không phải là những vị thiền sư tổ sư của Trúc Lâm Yên Tử. Nếu chúng ta nói các ngài là của Trúc Lâm Yên Tử là vô tình chúng ta có lỗi với các ngài. Các ngài không đủ trí tuệ đức độ sao mà phải ké một cái thiền phái mà của con cháu mình lập ra, để tới vua Trần Nhân Tông mới lập mà, tại sao lại đưa các ngài ké vào đó, là chúng ta phạm lỗi không hiểu vấn đề. Cho nên các vị tu chứng ở Yên Tử là những vị có cái công là dạy cho những cái người đặt nền móng. Rồi những vị thiền sư đặt nền móng có cái công để cho thiền phái này nó được sáng lập ra đời. Mình biết như vậy để chúng ta thấy rằng là cái sự kế thừa được tôn vinh, được trân trọng đúng mức là sự thật. Chúng ta đừng có nên vì những cái điều gì nó màu mè để làm sai sự thật. Chư tổ không muốn điều đó. Chính trong truyền đăng lục các ngài viết lại, các ngài nói rằng là cái người mà tu hành muốn được xá lợi đúng là hàng ngày phải là thuần tịnh thì mới được. Là về sau khi thầy mình mất ai cũng nói rằng là thiếu có xá lợi, xá lợi, thì quý ngài nói đó là đang chê bai thầy mình. Bởi vì mình nói có xá lợi mà trong khi người ta nhìn cái vị đó hàng ngày sống nó không phải là cái người thuần tịnh để có xá lợi. Mà ông thầy sự thật ông là không có thì đừng có nói có. Có vậy là ép ông, nó chê ông. Thà làm thân đi, người ta không soi mói. Ông nói bày ta soi mói, khi ông đó hồi đó đâu được vậy đâu mà xá lợi. Ta soi mói làm ăn tội. Cái này bữa nào đại chúng cần tôi cho cái bản dịch này, tôi dịch ra rồi. Chứ không phải là nói cái chuyện lý luận theo kiểu của mình mà mắng tội. Các ngài nói. Cho nên chúng ta nên tôn vinh sự thật, đừng nên vẽ vời, nó phạm lỗi với thầy tổ. Thì cũng vậy, hãy nhìn sự thật. Ngài Hiền Quang, ngài Đạo Viên, quý ngài Tiêu Dao ở trên núi, dù rằng không lộng lẫy, không có ai tôn vinh, nhưng mà cái đạo phong ngài sáng ngời bởi cái mục mạc bình dị mà có chất, có sức sống. Và ngài Trần Nhân Tông có khai sáng thiền phái thì đúng ngài Trần Nhân Tông khai sáng thiền phái. Đừng có nên đem quý ngài ké vào cái chuyện của con cháu là mang tội với các thiền sư. Chúng ta kéo vào mang ké đó là cái tâm danh vọng của chúng ta thôi, chứ tổ thanh tịnh đâu có như vậy đâu. Tôi nói như vậy để đại chúng tỉnh táo tư duy một cách đúng chân lý, nhớ sự thật, đừng nên tô vẽ bởi cái tâm hiếu kỳ danh vọng trong đó, chức vị trong đó. Để làm gì? Để mai này quý vị có cơ hội tiếp kiến nhiều cái tư tưởng, chúng ta có một trí tuệ lặng tĩnh để không có bị những cái màu sắc đó làm cho mình phân vân. Thì hôm nay chúng ta đã học xong các vị thiền sư đời Lý trở về trước. Tiết sau bắt đầu mình chuyển qua học các thiền sư đời Trần. Mà trước khi học các thiền sư đời Trần thì chúng ta sẽ học một số điều căn bản của thiền sư đời Trần để làm cái tiền đề khi vào các thiền sư đời Trần chúng ta dễ hiểu, không bị lung túng, không bị rối. Mong đại chúng lưu tâm học kỹ thì biết tu rồi truyền đạt người sau, chuyện đó nó cần thiết mà sống vẫn nhắc mãi như vậy. Chúc toàn thể đại chúng ai nấy đều tinh tấn và được an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này khắp mê tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật
đạo. Mời toàn thể đại chúng nghỉ.